Sử thượng tối cường tông chủ, chương 215, trở lại Minh Khâu, góc truyện audio.com, nếu đã tu luyện nhập mục hóa ma rồi, thì không thể có được tâm có kiểu diễm nữa. Vì ma chính là vô tình, đây là lý giải của Diệp Thần đối với ma. Mấy tháng trước Diệp Thần từ bên trong ma đao của Nhiếp Phong cảm ngộ ra được một chi chân ý của ma, lúc đó Diệp Thần liền khăng khăng một mực cho rằng, ma chính là vô tình, là phải chém tình. Chỉ có chém đi thất tình lục dục để chính mình trở thành một người vô tình, như vậy mới có thể xưng là ma. Cho nên tới ngày hôm nay, Diệp Thần vẫn có cái cảm giác này. Bây giờ Diệp Thần tuy rằng tu luyện nhập mục hóa ma kinh thế nhưng lại không có chân chính hóa ma, nói cách khác, hắn còn chưa phải là ma. Trước đó Diệp Thần lo lắng chính mình sẽ trở thành lãnh khốc vô tình, chém thất tình lục dục, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Thế nhưng hiện tại Diệp Thần lại không sợ, bởi vì hắn coi như cái thân thể này có hóa thân làm ma, thì vẫn còn có một cái thân thể khác. Chỉ cần bạch bào Diệp Thần không bị ma hóa, thì Diệp Thần liền vẫn có thể khống chế được tình cảm của chính mình, có tâm tư của chính mình. Có điều bởi vì tu luyện nhập mục hóa ma kinh, vì trở thành ma, Diệp Thần sẽ làm cho hắc bào Diệp Thần vô tình. Tuy nói rằng hai thân thể đều do một cái linh hồn khống chế thế nhưng ý thức trong thân thể hai người vẫn sẽ có sự khác biệt, đây giống như là một người điều khiển hai cái máy vi tính vậy, xác thực là rất phức tạp. Lại qua một ngày, Diệp Thần rốt cục lại lần nữa bước vào Tử Vân Cương vực. Trên mặt Diệp Thần lúc này mang theo một tia hồi ức, bước chân của hắn đạp ở trên mặt đất của Tử Vân Cương vực, trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra chính mình thuộc về nơi này. Tử Vân Cương vực mới là nơi hắn thuộc về, mới là nhà của hắn. Tuy rằng ở Thái Mâu Cương vực trùng kiến Thiên Linh Tông thế nhưng cái Thiên Linh Tông kia lại làm cho Diệp Thần có cảm giác xa lạ. Mà vừa bước vào Tử Vân Cương vực trong lòng Diệp Thần lại tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Thiên Linh Tông, nhất định phải trở về Tử Vân Cương vực. Diệp Thần đột nhiên đối với chính mình tự nói, đúng, gốc rễ của Thiên Linh Tông chính là ở Tử Vân Cương vực. Chỉ có ở Tử Vân Cương vực Thiên Linh Tông mới có thể coi là chân chính trở về nhà. Có điều Thiên Linh Tông muốn về nhà, lại phải đối mặt với bá chủ Tử Vân Cương vực, đối mặt với sự ngăn cản của tông môn vương đạo cấp Tử Vận Tông phong giết. Tử Vận Tông, ha ha, tiếng cười lạnh bên trong, Diệp Thần liền dựa theo ký ức hướng về phương hướng Nguyệt Thai Thành bay đi. Nguyệt Thai Thành tông môn mạnh nhất trước đây chính là Huyền Tâm Tông, sau đó Huyền Tâm Tông bị phá diệt, Thiên Linh Tông liền quật khởi. Hiện tại Thiên Linh Tông cũng bị bức phải giải tán, Diệp Thần liền rất tò mò hiện trạng Nguyệt Thai Thành lúc này là cái dạng gì, có phải là lại có một cái tông môn nào đó quật khởi. Thiên Linh Tông chính là dẫm lên xác của Huyền Tâm Tông mới có thể thượng vị. Không biết sẽ có người nào đó tiếp tục dẫm lên Thiên Linh Tông để thượng vị. Lúc trước Thiên Linh Tông dám dẫm Huyền Tâm Tông thượng vị trở thành trung phẩm tông môn duy nhất của Nguyệt Thai Thành, đó là bởi vì tông chủ Huyền Tâm Tông Vương Thiên Lâm chết rồi. Đồng thời Huyền Tâm Tông đã không còn người nào có thể nắm được chức trách lớn, vì lẽ đó Huyền Tâm Tông không thể lần thứ nữa quật khởi. Thế nhưng Thiên Linh Tông, mặc kệ là Lý Tiêu Giao hay là góc truyện audio.com, Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí mặc kệ là Nhiếp Phong hay Bộ Kinh Vân, chỉ cần bọn họ có một người sống sót ngày sau trở về cũng có thể trấn áp toàn bộ Nguyệt Thai Thành. Vì lẽ đó mặc kệ là Nguyệt Thai Thành bây giờ tình huống như thế nào, ngày sau nhất định sẽ lại thuộc về Thiên Linh Tông. Diệp Thần tiếp tục tiến lên, mãi đến khi hắn đi tới một địa phương quen thuộc. Minh Khâu, chính là địa phương diễn ra vòng loại sát hạch tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Cũng chính là ở lần đó Thiên Linh Tông bộc lộ tài năng ra, mới có thể trở thành trung phẩm tông môn đứng trong 10 vị trí đầu Tử Vân Cương vực. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, từ khi Nhiếp Phong nhập ma giết cô Nho Vân của Tử Vận Tông nội môn, hết thảy mọi chuyện đều thay đổi, Thiên Linh Tông không thể không bắt đầu sống trong cảnh đào vong. Thành cũng Minh Khâu, bại cũng Minh Khâu. Diệp Thần đạp bước đi vào bên trong Minh Khâu, trên mặt liền lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hay là thành cũng Minh Khâu, bại cũng Minh Khâu, tám chữ dùng không được, bởi vì Thiên Linh Tông cuối cùng cũng có ngày quật khởi. Nhưng là những đệ tử Thiên Linh Tông bị lăng nhục chí tử kia, lại không thể nào thấy được điều này. Tông môn có thể trùng kiến thế nhưng mạng người lại không có cách nào có thể phục sinh được, vì vậy mối thù này Diệp Thần phải báo. Thần là tông chủ, đại thù cỡ này nếu như không cho chúng đệ tử một câu trả lời thích đáng, thì Diệp Thần còn có tư cách gì cùng mặt mũi gì đi làm tông chủ nữa. Minh Khâu tĩnh mịch trước sau như một, nếu như nói Diệp Thần trước đây hoài nghi tử khí nơi đây là một loại ma khí, như vậy hiện tại Diệp Thần chính là có thể xác định được tử khí này chính là một loại ma khí. Diệp Thần tu luyện nhập mục hóa ma kinh, cảm ứng đối với ma khí nhạy cảm cực kỳ, sẽ không sai lầm. Ma khí nơi đây nồng nặc như thế, đúng là có thể để cho ta đem nhập mục hóa ma kinh triệt để củng cố một phen rồi. Diệp Thần đi tới trung tâm của Minh Khâu, sau đó xếp bằng ngồi xuống, yên lặng vận chuyển nhập mục hóa ma kinh. Trong đầu, linh đài của Diệp Thần bỗng nhiên chuyển động, biểu hiện ra một loại tâm tình hưng phấn quen thuộc. Diệp Thần không có kinh ngạc bởi vì hắn cũng là bởi vì hấp thu ma khí nơi đây, mới ngưng tụ ra được linh đài, đồng thời còn là ma đài màu đen quỷ dị cực kỳ. Bây giờ linh đài cảm ứng được sự quen thuộc của nơi này, liền phát sinh cảm giác quen thuộc bình thường dường như là trở về nhà vậy. Nơi này có vấn đề. Ánh mắt Diệp Thần bỗng ngưng lại, nhíu mày lên. Linh đài trong đầu biểu hiện ra tâm tình như vậy, để cho Diệp Thần cảm giác được Minh Khâu này vô cùng dị thường. Nếu như Minh Khâu không có sự dị thường, thì làm sao có khả năng sẽ khiến cho linh đài của chính mình dị động. Mơ hồ, Diệp Thần cảm giác cái Minh Khâu này tựa hồ đang phong ấn một món đồ gì đó. Càng vận chuyển nhập mục hóa ma kinh, cái cảm giác này của Diệp Thần càng trở nên mãnh liệt. Sau một canh giờ, nhập mục hóa ma kinh hấp thu rất nhiều ma khí nơi đây, ma lực trong cơ thể Diệp Thần cũng ngưng tụ ra một chút, tu vi càng thêm tịnh tiến. Đây là, thời điểm Diệp Thần đang tu luyện nhập mục hóa ma kinh, thần thức tự nhiên chuyển hóa thành ma niệm cùng ma khí nơi đây có một tia cộng hưởng. Dựa vào một tia cộng hưởng này, ma niệm của Diệp Thần lại xuyên thấu xuống đại địa, sau đó liền phát hiện ra một tia khác thường. Ở bên dưới mặt đất Minh Khâu ẩn giấu một tế đàn vô. Góc truyện audio.com, cùng to lớn, cái tế đàn này cùng tế đàn lúc trước ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh có vài nét vô cùng giống, thế nhưng mà so với tế đàn bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh thì to lớn hơn nhiều, đồng thời cũng rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Để Diệp Thần chấn động nhất chính là, xung quanh cái tế đàn này, lại có ba đóa hỏa diễm xanh mượt. Đám hỏa diễm này nhìn qua âm u cực kỳ, tràn ngập một loại khí tức kinh hãi dọa người, giống như là quỷ hỏa trong truyền thuyết. Dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, ngọn lửa này không phải là vật phàm. Vẻ chấn động trên mặt Diệp Thần dần dần biến thành kinh hỉ, bởi vì đây rõ ràng là một loại linh hỏa, mà linh hỏa chính là vật được dùng để tu luyện hạn bạt chi thân. Từ lúc mới vừa tiếp xúc với bộ công pháp hạn bạt chi thân này, thì hạn bạt chi linh lúc nào cũng nói cho Diệp Thần biết rất nhiều loại linh hỏa, chính là bởi vì để Diệp Thần ngày sau nếu như có gặp phải linh hỏa liền có thể nhận ra được. Đồng thời bên trong hạn bạt chi thân, cũng có ghi chép rất nhiều loại linh hỏa, còn có tỉ mỉ giới thiệu. Nếu như Diệp Thần không có nhìn lầm thì ba đóa hỏa diễm này gọi là tố minh hỏa, là một loại linh hỏa có thuộc tính âm tà. Căn cứ vào ghi chép, loại linh hỏa này có thể dùng để tu luyện hạn bạt chi thân tầng thứ ba. Tuy rằng bây giờ mình cần nhất chính là linh hỏa dùng để tu luyện hạn bạt chi thân tầng thứ hai, thế nhưng có thể lấy linh hỏa dùng để tu luyện tầng thứ ba, vậy cũng là niềm vui bất ngờ rồi. Diệp Thần cười nói, linh hỏa thứ đồ chơi này, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có thể phát hiện được một loại đã là may mắn rất lớn rồi, chớ nói chi là phát hiện ra linh hỏa chỉ định. Đồng thời tu luyện hạn bạt chi thân, càng đi về sau linh hỏa càng quý giá, càng khó tìm được. Vì vậy linh hỏa tầng thứ ba, so với tầng thứ hai thì quý giá hơn rất nhiều. Trước liền thu cái tố minh hỏa này lại, rồi sau đó lại tìm kiếm linh hỏa tu luyện tầng thứ hai của hạn bạt thân thể, như vậy Diệp Thần liền có hy vọng trực tiếp đem hạn bạt chi thân tu luyện tới tầng thứ ba. Đương nhiên, cũng chỉ là hy vọng mà thôi, bởi vì hạn bạt chi thân không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Được linh hỏa chỉ là một điều kiện để tu luyện hạn bạt chi thân, cũng không phải nói là có được linh hỏa liền nhất định có thể luyện thành được một tầng kia. Mặc kệ là như thế nào ta nhất định phải có được cái tố minh hỏa này. Diệp Thần đột nhiên cắn răng nói rằng, hạn bạt chi thân nhất định phải mau chóng tăng lên, nếu không thực lực của bạch bào Diệp Thần sẽ bị hắc bào Diệp Thần mạnh mẽ bỏ qua. Bởi vì hạn bạt chi thân cùng nhập mục hóa ma kinh không giống nhau, nhập mục hóa ma kinh tu luyện thì điều kiện đã rất cao rồi, cho nên một khi tu luyện nhập mục hóa ma kinh thực lực sẽ phát sinh sự lột xác tăng lên rất nhiều. Mà hạn bạt chi thân lại không giống vậy, bởi vì tầng thứ nhất và tầng thứ hai của hạn bạt chi thân cũng không có cái uy lực gì, thậm chí là tầng thứ ba cũng là như thế, cũng sẽ không thể để cho người tu luyện thực lực đại tăng, đây chính là bản chất sai biệt của hai bộ công pháp cho nên phương hướng phát triển liền không giống nhau. Thế nhưng nếu như đem hạn bạt chi thân tu luyện tới tầng thứ tư, như vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, thực lực chân chính sẽ tăng nhanh như gió, có thể nói là khủng bố. Bởi vì ba tầng đầu của hạn bạt chi thân, đều chỉ là một loại trúc cơ, dùng để cải. Góc truyện audio.com, tạo lột xác thân thể là chính, chỉ có khi tu luyện tới tầng thứ tư, đây mới thực sự là thân thể của hạn bạt, có thể hóa thân làm hạn bạt nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cũng chỉ có vào lúc ấy, người mới có tư cách được gọi là đạp bước phế tích đất cằn ngàn dặm. Diệp Thần bỗng nhiên phất tay ra, một luồng ma lực bàng bạc từ trong cơ thể hắn lập tức bắn ra. Luồng ma lực này ngưng tụ trở thành một cái hắc thủ vô cùng to lớn, trong đó còn chen lẫn vào một tia ma niệm của Diệp Thần, sau đó cái hắc thủ này liền trực tiếp thẩm thấu vào trong lòng đất hướng về phương hướng tế đàn cuốn tới. Hắc thủ này cũng không phải là bàn tay thật sự, bản chất của nó vẫn là do ma khí ngưng tụ lại mà thành, vì vậy bàn tay này có thể trực tiếp tràn vào trong lòng đất. Ở nơi đó, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, hắn thông qua ma niệm có thể nhìn thấy được ba đóa tố minh hỏa dưới lòng đất kia vô cùng rõ ràng. Diệp Thần điều khiển hắc thủ, mạnh mẽ nhằm về phía ba đóa hỏa diễm xanh mượt kia. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng hắc thủ trực tiếp đem hỏa diễm lấy ra. Đáng tiếc hiện thực thường thường so với ý nghĩ tàn khốc hơn rất nhiều. Hắc thủ của Diệp Thần xác thực là nắm lấy tố minh hỏa thế nhưng chỉ là vẻn vẹn trong chớp mắt cái hắc thủ kia liền bị tố minh hỏa đốt cháy thành tro, phải nói là không còn sót lại một chút cặn bã nào. A, sắc mặt của Diệp Thần trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Vừa rồi cái hắc thủ kia có mang theo một tia ma niệm của hắn, cho nên thời điểm khi hắc thủ vừa tiếp xúc với tố minh hỏa thì trong tích tắc liền bị đốt cháy không còn sót lại một chút gì, cho nên thần thức của hắn cũng thu được một tia phản phệ. Không hổ là hỏa diễm có thể tu luyện tầng thứ ba của hạn bạt chi thân, quả nhiên là cực kỳ hung hăng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thần lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn chính diện tiếp xúc với linh hỏa, trước mặc dù biết là linh hỏa có thể tu luyện hạn bạt chi thân, thế nhưng không ngờ bản thân linh hỏa lại mạnh mẽ như thế. Diệp Thần cau mày, lúc này hắn đúng là có loại kích động muốn trực tiếp đem tố minh hỏa dưới mặt đất kia bắn cho nổ tung ra. Cách chương